Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho người khác được thì có thể mình cũng chịu đau, chịu khổ, nhưng mà đem lại niềm vui cho người khác mình vui. Cần đằng này kết quả không giống như mong muốn. Người ta xin mình lấy những phần trong cơ thể mình cho người ta, xong rồi người ta không sử dụng, để xem cái tâm niệm của mình nó có bị thối tâm, có bị thay đổi hay không. Thì đó là khi thực hành hạnh Bồ Tát thì chúng ta sẽ gặp cái việc thử thách rất là nhiều. Chẳng hạn như trong huynh đệ của chúng ta cũng vậy. Bữa nào thấy vị nào chuẩn bị đến tháng 10 đây thì có đàn truyền giới Bồ Tát, dường như trong chúng ta cũng có nhiều người phát tâm thọ giới Bồ Tát. Thì nếu như mà thọ giới Bồ Tát về, chúng ta cũng thường hay bị thử. Mấy huynh đệ không thọ giới thử chúng ta, thấy chúng ta thọ giới Bồ Tát, lợi chửi giả sỉ nhục chúng ta một vài câu, xem chúng ta có chịu cái hạnh nhẫn hay không. Nhưng mà nó tức nhất đó là một cái những câu sỉ giả nhục mà chúng ta tức lên rồi, người cái đó nói là tôi thử. Cái câu đó câu mới là chúng ta cảm thấy như thế nào, thì lúc đó chúng ta tùy chúng ta ứng xử. Có nhiều người sỉ giả làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta bực tức lên, chúng ta sân hận lên, lúc đó nói một câu là thử chúng ta. Thì do đó hạnh tu của Bồ Tát rất là nhiều, chúng ta chỉ nêu ra một số điều căn bản, và thời gian thì nó không cho phép, do đó chúng ta cũng không trình bày nhiều, không trình bày sâu. Nhưng mà những cái hạnh tu, từng cái hạnh tu mà dẫn từng câu chuyện trong kinh, rồi phân tích, nó là tạo nên những buổi giảng rất là sinh động. Nhưng mà chúng ta học khái quát thì cái buổi giảng đó nó đơn điệu và nó hơi trừu tượng, hơi khó hiểu. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung về Bồ Tát qua hai buổi học. Thì buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một phần. Thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về khái niệm của Bồ Tát, về hạnh tu của Bồ Tát. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái phần cuối cùng nói về Bồ Tát, đó là cái địa vị tu chứng của Bồ Tát. Thì nói về địa vị tu chứng của Bồ Tát phải trải qua thời gian không thể tính kể được, nhưng mà nó phân ra thành 52 cấp bậc. 52 cấp bậc, 52 địa vị tu học. Thì buổi học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 10 cái cấp bậc đầu tiên, đó là thập tính. Thì trong 52 cấp bậc này nó phân chia ra gồm có nội phàm là 30 vị, ngoại phàm là 10, rồi phải trải qua thời gian là 3 đại A Tăng kỳ kiếp, phải trải qua thời gian 1 vạn kiếp, và cuối cùng lên địa vị đẳng giác là chúng ta phải trải qua thời gian 100 kiếp để mà tu phước. Thì khoảng thời gian rất là lâu xa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thập tính. Thì trong 10 đức tu hành của Bồ Tát, tính tâm đứng đầu nên gọi là thập tính, còn gọi là phàm phu vị hoặc là ngoại phàm. Thập tính này là 10 địa vị ban đầu trong 52 địa vị tu chứng của Bồ Tát, bao gồm có từng bậc. Thứ nhất là tính tâm, nghĩa là người đó phải có lòng tin vững chắc nơi Pháp Đại Thừa. Tại người tu học theo Phật Pháp không phải ai cũng tin Pháp Đại Thừa. Những người theo Phật giáo Nam Truyền có tin Pháp Đại Thừa hay không? Cũng khó có người tin. Kể cả những vị tôn túc lớn trong hệ Phật giáo Nam Truyền cũng chưa tin hệ phái Bắc Truyền, kinh điển hệ phái Bắc Truyền là của Phật nói. Nhưng bên hệ phái Nam Truyền có thể cho những kinh điển bên hệ phái Bắc Truyền là do chư tổ đời sau thêm vào, chứ không phải đó là những lời của Đức Phật. Thì do đó chúng ta muốn tu Bồ Tát hạnh, muốn đi trên con đường Phật quả, thì bước đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin, và chúng ta phải tin kinh điển giáo lý bên hệ phái Bắc truyền, hệ phái Đại thừa, đó là kinh điển của Phật giáo. Cái thứ hai đó là niệm. Đã có lòng tin rồi, dù trải qua bao nhiêu kiếp cũng vẫn nhớ, vẫn tin chứ không quên. Chúng ta tin rồi chúng ta phải nhớ. Và thứ ba là chúng ta tinh tấn. Do lòng tin vững chắc nên tinh tấn tu học, không nài lao nhọc. Đó là cái bước thứ ba. Thứ tư là huệ tâm, nghĩa là có lòng tin, có lòng tinh tấn học hỏi tu trì, trí huệ được phát sanh. Thứ tư là định tâm, xin lỗi, thứ tư là huệ tâm, thứ năm là định tâm. Nhờ có huệ tâm sáng suốt nên thường chú tâm vào một cảnh, là định tâm. Tiếp theo đó là bất thối tâm, tâm định càng nhiều thì trí càng sáng càng sâu, nên trí tiến thủ không lui sụp. Hộ pháp tâm là lòng an nhiên sáng suốt và tinh chắc sâu xa, có thể hộ trì Phật pháp một cách tích cực. Hồi hướng tâm là đem công đức tu niệm và hộ trì mà hồi hướng về quả vị vô thượng. Giới tâm là giữ gìn giới hạnh trang nghiêm. Nguyện tâm là khởi tâm phát nguyện làm tất cả các việc lành tùy theo khả năng của mình. Thì đó là 10 cái tính tâm, còn gọi đó là thập tính. Thì ở giai đoạn đầu, ngoài thập tính cần phải tu thập thiện. Chúng ta thấy thập tính này, 10 điều này chúng ta làm được chưa? Làm được chưa? Thứ nhất là có lòng tin vững chắc nơi pháp Đại thừa. Thứ hai là có lòng tin rồi chúng ta phải nhớ. Thứ ba là chúng ta phải tinh tấn. Thứ tư là tinh tấn để có được trí huệ phát sanh. Khi mà trí huệ phát sanh thì chúng ta mới đưa tâm vào một chỗ là định tĩnh. Thường ta nói là giới định tuệ, gần đây có tuệ mới đưa tâm vào định. Và khi mà cái tâm đã định rồi thì chúng ta tiếp theo đó là bất thối tâm, hộ pháp tâm, hồi hướng tâm, giới tâm và nguyện tâm. Đó là 10 cái tâm mà chúng ta cần phải thực hành. Mà thực hành 10 cái tính tâm này chúng ta cũng chưa tròn cái thập tính. Mà thực hiện 10 cái tính tâm này chúng ta phải trải qua thời gian rất lâu xa. Và 10 tính tâm này ngoài ra nó còn có cần phải tu thêm thập thiện. Thập thiện gồm có thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam gồm có gì ạ? Thập thiện. Thì chúng ta bước vào thập tính vị, nghĩa là bước vào cái con đường đi lên Bồ Tát, thực hành hạnh Bồ Tát, thì có gồm có 52 cấp bậc. Buổi học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu 10 cấp bậc đầu tiên thôi. 10 cấp bậc đầu tiên này còn gọi là ngoại phàm, nghĩa là còn phàm phu giống như chúng ta mà chúng ta thực hành những cái điều căn bản, những cái điều dễ nhất. Thì thứ nhất là chúng ta thực hành 10 cái tâm gọi là thập tính tâm. Thập tính tâm, chúng ta thực hiện 10 điều đó xong, chúng ta phải thực hiện là tu tập theo kinh thập thiện, 10 điều thiện. Thứ nhất, thân là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Còn khẩu là có 4. Có 4. Thứ nhất là gì? Không nói dối. Thứ hai, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi hai chiều và không nói lời hung ác. Thì đó là về khẩu. Thân có 3, khẩu có 4. Bây giờ ý có 3. Ý có 3 đó là gì? Không tham, không sân và không si. Thì người tu trong cái hàng thập tính này, thì ngoài tu thập tính chúng ta cần phải tu thêm thập thiện. 10 điều thiện đó chúng ta nên thực hành. Rồi ngoài thập tín, ngoài thập thiện thì chúng ta cần phải thọ trì tam quy và ngũ giới. Cần phải thọ trì tam quy và ngũ giới. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là 5 điều giới. Thứ nhất là gì? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì ở chúng ta, đạo tràng chúng ta, có thể chúng ta giữ trọn được 5 giới. Còn những đạo tràng khác chưa chắc gì giữ trọn 5 giới. Hoặc là ở đạo tràng chúng ta, có thể chúng ta quy y Tam Bảo đúng nghĩa. Còn những đạo tràng khác chưa chắc gì quy y Tam Bảo, hoặc là gìn giữ ba pháp quy y đúng nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì những nơi khác còn hướng tâm mong cầu nhiều. Chúng ta là người tu theo thiền thì chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta sửa. Chúng ta sửa tâm của mình, chúng ta không hướng mong cầu bên ngoài. Mà người mà hướng vào nội tâm thì có đến mấy cái đền, mấy cái miếu mà cầu nguyện hay không? Chắc chắn chúng ta không, chúng ta chỉ quy Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp, không quy y tà giáo ngoại đạo, quy y Tăng, không quy y tà sư ác hữu. Thì đối với đạo tràng của chúng ta, có thể chúng ta giữ gìn trọn vẹn được ba pháp quy y. Tại chúng ta là người hướng vào nội tâm, chúng ta không mong cầu. Còn những Phật tử khác mặc dù đi chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà nghe ở chỗ nào đó có một cái sự linh thiêng thì đều đến đó cúng kiến cầu nguyện. Thì nếu như vậy, chúng ta có phải là người quy y Tam Bảo chân chánh hay không? Ba pháp quy y chúng ta có giữ gìn trọn vẹn hay chưa? Chắc chắn là chưa. Đạo tràng của chúng ta là ổn định hơn những đạo tràng khác. Không phải chúng tôi ở đây chúng tôi so sánh, chúng tôi chê, mà thường pháp môn tu thiền nó ảnh hưởng đến cái sự mà thọ trì gìn giữ cái ba pháp quy y của chúng ta. Bởi chúng ta không mong cầu thì chúng ta đâu có đến đó để làm chi. Mà người gì không mong cầu rồi thì chắc chắn sẽ giữ gìn trọn vẹn được ba pháp quy y. Còn tại sao chúng tôi nói là ở đây là tương đối giữ trọn 5 điều giới? Tại đạo tràng chúng ta đa phần là người lớn tuổi. Người lớn tuổi thế này thì có uống rượu hay không? Có đi đến những cái quán để mà uống rượu vui vẻ với bạn bè giao tiếp hay không? Chắc là chúng ta sẽ đa phần là giữ được. Nói là tuyệt đối thì chưa chắc, nhưng mà đa phần chúng ta giữ được điều này. Còn không nói dối thì tu tập theo thiền thì chúng ta ít nói. Ít nói lúc nào chúng ta cũng hướng tâm về sôi rọi. Thì do đó chúng ta nói dối để làm gì? Nói ác khẩu để làm chi? Nói lượng thiệt, nói hai lưỡi để làm gì? Thì do đó những điều đó chúng ta gìn giữ được. Còn ở điều giới thứ ba là gì? Không tà dâm. Ở tuổi này rồi đâu có còn sợ đó nữa. Còn sợ không? Rồi thứ hai là gì? Giới thứ hai, không trộm cắp. Giờ mình biết đi tu, biết cúng dường, biết tạo phước, biết tội, biết phước, biết nhân, biết quả rồi thì có còn trộm cắp nữa hay không? Chắc chắn chúng ta giữ được. Còn cái giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Không sát sanh giữ được không? Được. Không sát sanh đó là từ đang sử dụng chung, nhưng mà sử dụng đúng đó là gì? Không sát nhân. Giới của Phật tử là giới không sát nhân chứ không phải là không sát sanh. Trong năm giới của Phật tử thì cái giới thứ nhất là cấm người Phật tử không được giết người. Đó là điều giới cấm. Nếu như ai giết người, người đó phạm vào giới sát. Còn nếu như chúng ta giết trâu, giết bò, giết gà, giết vịt thì chúng ta an tâm, chúng ta không phạm giới. Không phạm giới, nhưng mà khuyên chúng ta nên hạn chế, gìn giữ trọn vẹn, không giết hại các loài vật càng tốt. Bởi vì chúng ta không phạm giới, nhưng mà chúng ta phạm vào cái ác nghiệp, gieo nhân phải chịu quả. Và cái thứ hai nữa, là nếu như chúng ta gìn giữ, chúng ta không giết hại những loài vật, thì chúng ta có khi nào dám cầm dao giết người hay không? Do đó nhìn từ nhân quả, nhìn từ những cái tác duyên, thì một cái vụ án đang phá chúng ta thường quan tâm gần đây đó là gì? Đó. Nếu như trên cái tờ báo Giác Ngộ có phân tích, nếu như một cái gia đình người này mà không làm nghề giết heo, không làm nghề mua bán thịt heo, thì người con này có thể dám ra tay sát hại như vậy hay không? Nếu như hàng ngày của chúng ta mà chúng ta không tiếp xúc đến máu, thì chúng ta có thể nào dám cầm dao mà giết cùng một lúc vô số mấy người? 3-4 người máu me là lai láng. Thì nếu như mỗi một người mà chưa từng tiếp xúc với sự giết hại thì chắc hẳn là sẽ không dám. Do đó Đức Phật ngăn cấm chúng ta, giới cấm của chúng ta là giới không được giết người, nhưng mà chúng ta giữ thêm những cái vòng rào bảo vệ. Vòng rào thứ nhất là không nên giết những loài vật lớn, chẳng hạn như trâu bò. Rồi cái vòng rào tiếp theo đó là gà vịt. Vòng rào kế nữa là cá, cá tôm, những loài vật nó nhỏ hơn. Rồi vòng rào nữa đó là con kiến, con gián, con trùng. Thì chúng ta gìn giữ mà càng, ví dụ như chúng ta gìn giữ, chúng ta không giết muỗi nè, chúng ta không giết trùng, giết gián, giết kiến, thì như vậy chúng ta có dám cầm dao chúng ta giết bò hay không? Chắc hẳn là không. Mà những con vật nhỏ chúng ta không giết thì có cái tâm nào để mà đi giết người? Thì do đó những cái sự mà gìn giữ những cái con vật, không giết những con vật lớn, đó là những vòng rào để ngăn cấm bảo vệ. Giống như tỳ kheo gồm có 4 giới trọng, thì nếu như mất 4 giới trọng này thì nó sẽ mất đi bản thể của tỳ kheo. Bây giờ để gìn giữ được bản thể tỳ kheo, do đó cần phải 13 pháp tăng tàng. 13 pháp tăng tàng là vòng rào kế bên, giống như là ở giới sát là không được giết các loài vật lớn. Rồi ngoài 13 pháp tăng tàng còn có 30 pháp là ni tắc kỳ ba vật đề, rồi 90 pháp là ba vật đề, rồi 4 pháp hướng bị hối, 100 pháp chúng học, 7 pháp dứt sự tranh cãi. Thì đó là những vòng rào tiếp theo để ngăn chặn không cho chúng ta phạm vào trong 4 giới trọng này. Cũng như vậy, điều giới của người Phật tử đối với điều giới sát sanh, đối với điều giới sát nhân, điều giới thứ nhất thì chỉ cấm chúng ta không được giết người, nhưng mà những lời kia là những lời khuyên. Nhưng mà dần dần sau này trong những cái văn bản về luật sau này thì hay dùng từ là không được sát sanh, để cho chúng ta cố gắng chúng ta giữ, để nói rằng chúng ta chỉ giết người là phạm tội, còn giết những loài vật không phạm tội thì chúng ta có thể hành nghề giết heo, giết bò. Nếu thành nghề đó thì khó mà giữ được điều giới này. Thì do đó ở đạo tràng chúng ta có thể chúng ta giữ trọn được 5 điều giới, 3 pháp quy y và 5 điều giới. Thì ngoài 3 pháp quy y, ngoài 5 điều giới thì chúng ta cần nên thọ trì giới bát quan trai. Trong cái quá trình tu tập theo thập tính này thì ngoài thập tính, ngoài thập thiện, cần phải tam quy ngũ giới, cần phải bát quan trai giới. Bát quan trai giới là hiệu lực của nó chỉ có 24 giờ, nó chỉ có một ngày một đêm, nhưng mà cái phước đó rất là lớn. Tại đó là một cái cánh cửa mở ra để chúng ta bước vào cái con đường giải thoát, bước vào con đường đi đến cái sự an lạc giải thoát. Do đó Phật tử chúng ta cũng cần nên phải thực hành giới bát quan trai. Mà có nhiều nơi còn nghi ngờ, còn ngần ngại, không dám truyền giới bát quan trai. Chẳng hạn như chúng ta ở đây có thể chúng ta thọ trì giới bát quan trai trong ngày tu học hôm nay. Tại có nhiều nơi nói là giới bát quan trai phải giữ 24 giờ. Thì nếu như ai, chùa nào tổ chức được cho Phật tử ở trong cái trong chùa trong thời gian 24 giờ mới truyền dạy bác quan trai. Còn nếu như chúng ta đến chùa chỉ có 7 tiếng, 8 tiếng, rồi thời gian mười mấy tiếng còn lại chúng ta không giữ gìn trọn vẹn với bác quan trai, do đó có nhiều chùa không truyền. Còn chúng ta thì có thể truyền được. Thì chúng sáng hôm nay 8 giờ chúng ta đến chùa chúng ta thọ giới, thì thọ giới xong đến chiều 5 giờ chiều là xả giới. Thì xả đó là xả cái phần kết giới ở chùa, nhưng mà giới của chúng ta thọ thì chúng ta vẫn giữ cho đến sáng hôm sau. Thường ở các cái đạo tràng thì thường truyền giới bác quan trai là như vậy, nghĩa là sáng truyền giới, chiều Phật tử về nhà, nhưng mà phải giữ giới đó đến ngày hôm sau. Có nhiều người về nhà giữ rất là kỹ, hàng ngày thì là ngủ trên giường niệm, ngày thọ giới bác quan trai thì lấy niệm để xuống đất nằm trên giường, hoặc là ngày nào thọ giới bác quan trai thì về không cho gia đình mở tivi. Còn có nhiều người thì vẫn xem bình thường, tại trong điều giới là không được cố đi xem nghe. Mình ở đây mình nằm ở trên giường lắm, lấy cái tay cầm đầu mót bấm, mình đâu có cố, không cố đi xem nghe, do đó không phạm giới. Thì có nhiều người, do nhiều người mỗi người có cái lập luận khác nhau để thỏa mãn cái sở thích của mình. Và cũng có người giống như kỳ thọ giới vừa rồi bên Hưng Phước, có hai cô Phật tử xuống nói chúng tôi thế này: nói thầy ơi, con sáng đã thọ giới bác quan trai rồi, mà bây giờ con thấy chiều là chùa mình lại xả giới, mà con mà con không muốn xả giới, con muốn giữ giới cho đến ngày hôm sau, do đó bây giờ con xin phép đi về. Hai cô Phật tử này không biết chúng tôi là luật sư đi giảng luật, do đó chúng tôi nói là xả không phải là xả giới, cái giới vẫn còn, mà tại hai người này muốn đi về không biết lý do nào, tìm lý do đó để đi về. Chúng tôi phân tích xong hai người này vẫn đi về, tại có việc ở nhà. Thì khi mà xả là xả ở xả cái sự kết giới đó, chứ không phải là xả tất cả giới của Phật tử, mà giới đó chúng ta gìn giữ đến sáng hôm sau đủ 24 giờ thì giới tự động mất. Chúng ta xả hay không xả thì giới cũng tự động mất. Thì đó là nói về giới bác quan trai. Thì ngoài thập tính, ngoài thập thiện, ngoài tam quy ngũ giới, ngoài bác quan trai giới thì chúng ta cần phải tu thêm là lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Gì nữa? Tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thì chúng ta đã tự nhớ, chắc là cũng đã hiểu qua cái phần này khỏi giải thích nhé. Về lục độ thì chúng ta chỉ nói vậy thôi, rồi sau này có những một là chúng ta đã học qua rồi thì chúng ta về chúng ta ôm lại. Còn nếu như chúng ta chưa học thì một buổi nào đó thì nhờ quý giáo thọ khác sẽ triển khai những chủ đề này. Thì thời gian nó không còn nhiều, chúng ta sẽ trình bày những cái ý nghĩa khác. Thì ở trong 10 cấp bậc này Bồ Tát phải điều phục, nghĩa là ngoài cái thập tính, ngoài thập thiện, ngoài tam quy ngũ giới, ngoài bát quan trai giới, ngoài lục độ ba la mật, thì người Phật tử cần phải đoạn, phải điều phục. Nghĩa là ở trong cái thời điểm này chúng ta chỉ điều phục chứ chúng ta chưa đoạn trừ. Điều phục kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới. Kiến hoặc là gì ạ? Kiến hoặc chắc là chưa biết. Biết chưa? Vậy là có học qua rồi. Kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc. Biết chưa? Mỗi từ chúng ta phải học mấy buổi mới nắm rõ. Bây giờ trong cái trong 10 cấp bậc này Bồ Tát phải điều phục kiến hoặc và tư hoặc của tam giới. Kiến hoặc là tất cả vọng kiến, chẳng hạn như là ngã kiến và biên kiến. Ngã kiến là gì? Ngã là ta. Kiến là gì? Là cái sự thấy. Thì ngã kiến gồm chia ra làm hai, đó là nhân ngã kiến và pháp ngã kiến. Nhân ngã kiến là tất cả phàm phu không nhận được thân người do ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức giả hợp mà có, ngũ uẩn đó hoàn toàn không có ngã thể thường nhất. Thế mà phàm phu cố chấp cho là có thật, có một thực thể thường nhất bất biến, sự kiến chấp đó là nhân ngã, cũng gọi là ngã chấp, nghĩa là chấp vào cái thân mình là có, là thường còn. Mặc dù cái thân mình thì do ngũ uẩn hợp thành, mà mình chấp nó là còn, nó là thường còn, thì gọi đó là nhân gì? Nhân ngã kiến. Thứ hai đó là pháp ngã kiến. Thì pháp ngã kiến là tất cả phàm phu không nhận chân được cái tánh không của các pháp, và các pháp nương nơi tứ đại tổ hợp mà thành, nó hoàn toàn không có tự thể thực dụng. Phàm phu chấp chặt cho các pháp là thực thể thực dụng, sự kiến chấp đó gọi là pháp ngã kiến, cũng gọi là pháp chấp, là chúng ta chấp vào pháp. Thì ở cái giai đoạn này, ngoài cái việc mà điều phục kiến hoặc tư hoặc của tam giới, thì chúng ta cần phải tu, để mà tu tập thực hành theo 10 cái tính tâm này, để chúng ta vượt qua khỏi cái phàm phu, chúng ta lên cái quả vị gọi là quả vị hiền. Nhưng mà ở giai đoạn này thì chúng ta phải cần tốn thời gian, đó là từ 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, và có thể lên đến 1 vạn kiếp để chúng ta tu tập. Thì nếu như ai đã thực hành được những pháp tu như thế này, thực hành trọn vẹn, thì chúng ta bước vào bên trong gọi là bậc cao hơn, là bậc thứ 11, nghĩa là chúng ta đang ở 10 bậc đầu, 10 cái địa vị đầu, đó là ngoại phàm, còn ở phàm phu. Và khi mà chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta bước vào bên trong gọi là nội phàm, vẫn còn là phàm nhưng là nội phàm. Nội phàm gồm có tam hiền. Tam hiền là bao, chúng ta thường nghe từ là tam hiền thập thánh, thì tam hiền thập thánh đẳng giác diệu giác, đó là những nội dung chúng ta sẽ học ở cái lần học tiếp theo. Còn hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái thời gian của chúng ta tu tập trong 10 cái tính tâm này là tốn thời gian bao lâu. Thời gian nói ra có thể chúng ta tính được, nhưng hiện tại nói ra xong chắc hẳn là hiện tại đây không ai dùng giấy mực tính được. Nhưng mà cái số liệu này chúng ta có thể tính được về kiếp số. Bây giờ ở trong này nói là khoảng thời gian mà chúng ta tu tập trong 10 cái địa vị này, nó mất thời gian từ 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, có thể lên đến 1 vạn kiếp, nghĩa là 10 ngàn kiếp. Vậy 1 kiếp là bao nhiêu? 1 kiếp, ai cần thì lấy viết ra ghi, mà ghi xong chắc là không tính được. 1 kiếp thì nó tương đương với 1 đại kiếp. 1 kiếp mà thường sử dụng nó tương đương với 1 đại kiếp. Mà 1 đại kiếp nó bằng 4 trung kiếp. 1 đại kiếp bằng 4 trung kiếp. 1 trung kiếp, 1 trung kiếp nó bằng 20 tiểu kiếp. Nghĩa là 1 kiếp thì nó bằng 80 tiểu kiếp. Nhưng mà chúng ta dùng cái số 1, số 80 đem so sánh có thể rất là dễ, nhưng cái này mới là khó tính. 1 tiểu kiếp là bao nhiêu năm? Bây giờ lấy tuổi thọ con người ở 84.000 tuổi. Tuổi thọ con người là 84.000 tuổi, 100 năm nghĩa là 1 thế kỷ, thì tuổi thọ con người giảm xuống 1 tuổi. Mà từ 84.000 tuổi giảm xuống, 100 năm giảm xuống 1 tuổi, 100 năm giảm tiếp 1 tuổi, giảm như thế nào đó, đến khi mà tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi. Chỉ còn 10 tuổi. Rồi từ 10 tuổi đó, mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi, tăng chừng nào cho đến 84.000 tuổi, lúc đó là 1 tiểu kiếp. Tính được không? Đó là 1 tiểu kiếp. mà chúng ta tu hành trong cái thập tính này là một kiếp hoặc là 10.000 kiếp. Bây giờ một kiếp chúng ta tính chưa ra. Một kiếp là từ cái tuổi thọ con người 84.000 tuổi, 100 năm giảm dần còn 10 tuổi thì tính ra số đó chưa? Tính ra chưa? Tính ra xong rồi nhân cái đó thành gấp đôi, tại từ 10 tuổi 100 năm tăng lên 1 tuổi. Thì tăng cho đến khi nào là 84.000 tuổi thì lúc đó là mới tính là một tiểu kiếp. Nhưng mà một kiếp của nó là bằng 80 tiểu kiếp, lấy cái số 80 nhân với số mà người ta vừa tính ra, đó gọi là một kiếp. Nhưng mà thời gian mà chúng ta tu trong cái quá trình tu thập tính này thì chúng ta mất là một kiếp như vậy. Một kiếp hoặc là có thể lên tới 10.000 kiếp. Thì thời gian rất là lâu xa. Nhưng mà đó là nói về cái số lượng thời gian, cái định lượng thời gian nó như vậy. Nhưng nếu như chúng ta dùng cái tâm chúng ta tinh tấn, chúng ta tu học thì cái thời gian đó nó có thể thay đổi. Chứ không phải ai bắt buộc tu học cũng phải đúng cái lượng thời gian như vậy. Và nếu như cái tâm mà chúng ta không tinh tấn, chúng ta dại đãi thì thời gian có thể là nó sẽ dài hơn. Nó có thể là vượt qua 10.000 kiếp trong cái 10 cái địa vị này. Thì do đó chúng ta thấy con đường tu học rất là xa. Từ địa vị một vị phàm phu chúng ta bước lên một cái quả vị. Mà cái đây là trong cái quá trình chúng ta thực hành cái hạnh tu của phàm phu ngoại vị, chưa được vào trong nội vị. Nếu vào trong nội vị thì chúng ta phải tu trải qua thời gian gọi là tam hiền. Tam hiền là trải qua tốn một khoảng thời gian gọi là một đại A Tăng kỳ kiếp. Một đại A Tăng kỳ kiếp thì không thể nào tính bằng số liệu chúng ta ghi được. Một A Tăng kỳ kiếp thì một A Tăng kỳ kiếp là tu tam hiền. Còn tu về thập thánh thì bảy cái thánh đầu, bảy cái địa đầu đó thì chúng ta tu trong một A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Và từ cái địa vị thánh thứ 8, thứ 9, thứ 10 trong ba địa vị đó chúng ta tu trốn tốn thời gian là một đại A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Thì trải qua 10.000 kiếp tu ở phàm phu ngoại vị, chúng ta cần phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Rồi sau đó chúng ta phải mất thời gian là 100 kiếp để chúng ta tu phước ở giai đoạn là đẳng giác. Sau đó mới lên diệu giác. Diệu giác tức là quả vị Phật. Thì do đó những cái từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đa số là những cái từ nó khó hiểu. Nó khó hiểu những cái từ mà nó khái quát những từ ngữ, thuật ngữ của Phật học. Thì do đó có dịp mà chúng ta học qua những từ ngữ kia trước, chúng ta học cái này sau thì rất là dễ. Chúng ta sẽ dễ nhận, dễ hình dung. Nói từ ngữ nào chúng ta biết được từ ngữ đó là gì. Thì cái buổi học hôm nay thì chúng ta chỉ tìm hiểu đến đây. Còn cái phần còn lại là chúng ta phải trải qua thời gian là qua ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi 100 kiếp tu phước rồi mới lên quả vị Phật. Thì những cái khoảng thời gian nó dài như vậy mà chúng ta chỉ tìm hiểu trong một buổi học tiếp theo. Giờ lớp có thắc mắc gì không ạ? Nghe ngán quá. Nhưng mà chúng ta chưa thực hành được như vậy, nhưng mà chúng ta thể hiện cái sự thọ giới để mà thực hành hạnh Bồ Tát. Chẳng hạn như bây giờ một cái người lớn tuổi mà không dám đi sang đường phố xe cộ đông, một người lớn tuổi muốn đi từ lề đường bên đây đi qua lề đường bên kia không dám đi, Mà bây giờ lượt người qua lại rất đông, không ai giúp giùm bà cụ này, chúng ta lại chúng ta dẫn bà cụ đi qua đường. Đó có phải là nghĩa cử của Bồ Tát hay không? Đó thì chúng ta vẫn thực hiện được. Bây giờ thực hiện được lâu hay mau, thời gian bao lâu để đến quả vị Phật thì đó tùy theo cái sự phát tâm của chúng ta, tùy theo sự phát tâm thực hành của chúng ta. Chúng ta làm được an là đem là phải sự cái lợi ích, cái sự an lạc càng nhiều, chúng ta thực hành cái hạnh tu càng nhiều thì con đường đi đến quả vị Phật nó càng rút ngắn. Cần có người dẫn thọ trì giới Bồ Tát, dẫn tham gia những lớp học như thế này, nhưng mà trải qua hàng triệu triệu kiếp cũng không đến Phật quả. Tại vì không có tinh tấn. Nếu như chúng ta càng tinh tấn, càng nỗ lực, càng tinh tấn thì cái khoảng thời gian nó càng rút ngắn. Giống như bây giờ con đường từ đây ra đến chợ Thủ Đức, ví dụ như nó là 3 km. Nếu như chúng ta vừa đi vừa chơi, đi một vài bước chúng ta ngồi chúng ta nghỉ, chúng ta ngắm cảnh, rồi đi như vậy thì bao lâu nó mới tới chợ Thủ Đức. Còn nếu như một người đi với tốc độ bình thường 6 km/h chỉ mất thời gian là 30 phút. Còn người đi với tốc độ nhanh hơn thì có thể tốn thời gian 20 phút. Còn nếu như đi xe đạp có thể tốn 10 phút, đi xe Honda tốn 5 phút. Thì đó là tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái sự nỗ lực, tùy theo cái sự hướng tâm để chúng ta đi. Còn như chúng ta ngồi đây, chúng ta nói là bây giờ chúng ta muốn đi Thủ Đức, mà cứ ngồi hoài không đi, miệng luôn nói thì không bao giờ tới được. Còn nếu như chúng ta cái tâm khởi, cái chân bước, cái miệng nói, nhưng mà bước nhanh bước chậm trước sau gì cũng tới. Còn ngồi đó nói hoài thì vẫn là ở yên một chỗ. Thì do đó thời gian tu học thì nó xa, nhưng mà đến mau hay chậm tùy ở mỗi người. Đừng nhìn thấy xa thì chúng ta ngán, nhưng mà xa có thể chúng ta đi cũng rất là ngán, rất là ít thời gian. Do đó thời gian là nói như vậy, nhưng mà thực tế có thể tùy mỗi người. Chẳng hạn như những kiếp trước đây thì giữa Ngài Di Lặc Bồ Tát với Ngài Thích Ca, hai người cùng tu như nhau, nhưng mà do Đức Phật Thích Ca tinh tấn hơn, Đức Phật Thích Ca thành Phật trước, còn Ngài Di Lặc thành Phật sau do không tinh tấn bằng, do có sự dạy đại trong đó, do đó phải thành Phật sau. Mà từ cái kiếp số của Phật Thích Ca ra đời cho đến thời điểm mà Đức Phật Di Lặc ra đời, khoảng cách thời gian rất xa. Do đó chúng ta người đã học, đã hiểu biết rồi thì có thể chúng ta làm sao? Cái gì càng đơn giản, càng gọn, càng rút ngắn càng tốt. Giờ đại chúng có thắc mắc gì không ạ? Nếu có thắc mắc thì chúng ta nêu câu hỏi, còn nếu không thắc mắc thì mời đại chúng hồi hướng.